Rất cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây kính mời quý khán giả đến với phần nhật báo truyền thanh với Đỗ Phúc tại Houston cũng như anh Quang Hưng tại Dallas. Vâng, từ Houston xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng ở Dallas à.
Vâng, xin kính chào anh Đỗ Phúc cùng quý vị thính giả. Mấy ngày hôm nay ở bên thời tiết ở bên Dallas cũng khá là mát, nhất là ngày hôm qua mưa nhiều, làm cho cái thời tiết giống như là cái mùa xuân hay là chớm xuân vậy. Nhưng mà ngày hôm nay thì nóng trở lại rồi, nhưng mà không nóng lắm. Khi mà chúng ta vẫn còn cái xác suất mưa là 20%, buổi sáng ngày hôm nay cũng có một số nơi bị mưa. Nhiệt độ lên cao nhất là 93 độ ban ngày và buổi tối giảm xuống còn 74 độ, sau đó thì tăng lên khoảng 96 cho đến 75. Nói chung là chưa có lên 100, chỉ có những cái ngày cuối tuần vừa rồi thì nhiệt độ ở bên Dallas rất là nóng. Thưa quý vị, là chúng ta hay bị những cái cơn nghiện, nghiện về phone hoặc là những cái app hoặc là những cái game đó. Thì bây giờ đó là ngày hôm qua là hãng Apple là một trong những cái nhà sản xuất là iPhone hoặc là iPad. Thì bên cái công ty này họ cho biết là họ sẽ có một cái nút giới hạn để mà kiểm soát về cái thời gian, cái số lượng thời gian mà cái khách hàng đã xài dùng cái app của trên cái iPhone để mà có thể đáp ứng lại những cái lời chỉ trích. Họ nói rằng là bây giờ những cái loại phone hoặc là iPhone của Apple đã làm cho người ta nghiện. Và đã bị chi trí quá nhiều trong cái lúc mà chẳng hạn như là quý bà thì ở nhà đó cứ xài, cứ dùng cái iPhone, thành ra là không có nấu cơm hoặc là dọn dẹp. Còn quý ông quý ông thì lái xe rồi cứ mở iPad, iPhone ra rồi lái xe, có thể gây ra tai nạn. Thì cái việc mà kiểm soát này sẽ cho phép cái người khi mà họ sử dụng cái iPhone đó thì họ sẽ bật cái nút gọi là Do Not Disturb ở trong cái iPhone đó vào buổi tối hay là ban ngày, hoặc là trong cái lúc mà họ đi di chuyển đó đây với lại trẻ em, thì cái app này nó sẽ block, không có xuất hiện ở trên cái home screen nữa. Tức là quý vị cứ mở cái iPad, iPhone ra thì tự nhiên nó biến mất, nó ở đâu nó không có, thì thành ra là trẻ em không có dùng được. Thì có loại những cái loại app đó, nó có thể là báo cáo thời gian đã sử dụng cái game đó hay là cái app đó, và mình có thể tự điều chỉnh giới hạn cái thời gian mà mình có thể sử dụng cái app đó, nhất là cái việc mà trẻ em. Ngày hôm qua thì Apple họ cũng giới thiệu một số những cái đặc biệt, cái điểm đặc biệt của họ, nhưng mà chúng ta phải đợi cho tới ít nhất là vài tháng nữa thì chúng ta mới có thể sử dụng. Bây giờ thì Apple họ cũng đưa ra cái iPhone của họ có thể đo đạt được, chẳng hạn như là đo là bạn chiều ngang, chiều dọc của một cái thùng hay là một cái vật gì đó. Và mình có thể là từ xưa đến giờ đó là mình FaceTime chỉ có một người mà thôi. Nhưng mà bây giờ đó thì Apple họ chế ra một cái app mới, nghĩa là chúng ta có thể cùng một lượt FaceTime tới tối đa là 32 người. Như vậy đó thì có thể nhìn mặt nhau một lần thì cũng đứng cũng đỡ hơn là cứ mỗi lần là muốn FaceTime với một người mà muốn nhìn mặt người kia là phải trao cái phone, cái điện thoại cho người kia thì mới coi được, phải không anh Đỗ Phúc?
Dạ vâng, đúng rồi anh Quang Hưng. Đó là một cái tin cũng rất là lý thú. Nhưng mà thật ra thì Apple đó thì cứ mỗi một năm như vậy thì thường thường họ sẽ có những cái cải tiến, những cái chức năng phone nó càng lúc nó cái function nó càng lúc càng nhiều. Nhưng mà thật ra thì đối với Đỗ Phúc, khi mà cầm cái phone thì chắc là phone chỉ để mình gọi điện thoại thôi, chứ thật ra nhiều khi một cái phone mà mình trong những cái app của nó nhiều khi mình xài đã quá hết anh Quang Hưng. Tại vì có những cái chức năng nhiều khi mình mua từ lúc mình mua cái phone á, đến lúc khi mà mình đổi cái phone mới mình cũng chưa từng sử dụng tới một số cái chức năng trong cái phone nữa. Cho nên thì đó là cũng là một cái điều cũng đáng là lưu ý. Và đặc biệt là Đỗ Phúc rất là vui, rất là thích khi mà anh Quang Hưng nói rằng các bà dùng cái trang lên app để mà không có nấu cơm, thì thật ra điều đó cũng là một điều rất là thú vị. Và trở lại với một cái bản tin của Houston Chronicle hôm nay về tin sức khỏe đó, thì chúng ta biết rằng người Hoa Kỳ đang ăn rất là nhiều và ăn hơn nhiều hơn bao giờ hết. Và ngày nay thì cái người lớn người ta tính là trung bình tiêu thụ khoảng 3.700 calo mỗi ngày. Và cái điều đó, đó số lượng này đã tăng gần 30% so với năm 1961. Và nhưng mà có một cái điều rất là nghịch lý là người ta thấy rằng ăn nhiều như vậy, với số lượng calo nhiều như vậy, nhưng mà người ta vẫn thấy rằng có hàng chục triệu người Hoa Kỳ đang bị suy dinh dưỡng. Vì người ta nghiên cứu nhận thấy rằng những cái calo mà chúng ta ăn vào đó, thì nó có rất nhiều cái thực phẩm mà từ đường và chất béo, cho nên rằng nó không có sinh ra đủ cái chất dinh dưỡng, đặc biệt là đến từ trái cây, rau và ngũ cốc còn nguyên hạt. Người ta nhận thấy rằng riêng ở Texas á, anh Quang Hưng có thể biết không, người ta nghiên cứu thấy rằng hơn 1/3 cư dân Texas đang bị béo phì nhưng mà lại không có đủ dinh dưỡng. Đây là một điều rất là nghịch lý và sẽ rất là khó khăn cho cái thay đổi về cái thói quen ăn uống của người dân Texas, bởi vì họ ăn thức ăn nhanh rất là nhiều và do cái công việc của hàng ngày họ làm như vậy thì đòi hỏi cái thời gian ăn rất là nhanh, cho nên thường ăn những thức ăn có rất nhiều chất béo và chất đường, cho nên rằng gây cái tình trạng béo phì nhưng mà lại thiếu dinh dưỡng, đặc biệt là các loại vitamin. Cho nên có một cái chương trình của chính phủ Hoa Kỳ đó là sẽ giúp cho chúng ta, những người dân có thể sử dụng cái vitamin tổng hợp để mà bổ sung vào những cái loại vitamin và chất khoáng mà chúng ta thiếu do cái chế độ ăn uống gây ra. Thì cái cách ăn, chế độ ăn điển hình của ngày hôm nay đó, người ta nhận thấy rằng trong 8 trong số người Hoa Kỳ, 8 trong số 10 người Hoa Kỳ nha, là thiếu cái vitamin D và vitamin E. Và điều này sẽ, chúng ta biết rằng một số cái vitamin khác, ví dụ như là vitamin C, vitamin D và vitamin K, thì nó thiếu sẽ làm suy giảm xương. Còn thiếu các vitamin B12 thì sẽ lại làm cản trở cái hiệu suất nhận thức và không có thể duy trì được huyết áp tốt, cũng như là thiếu các cái lượng chất khoáng, ví dụ như là magie, kali, vitamin C, vitamin D thì nó lại giảm cái thị lực và suy yếu hệ miễn dịch. Thì người ta nhận thấy rằng cái chế độ ăn uống cân bằng và lành mạnh đòi hỏi phải có cái lên một cái kế hoạch rất là rõ ràng và phải có ý chí. 6 trong số 10 người lo lắng rằng họ thiếu ít nhất một trong các chất dinh dưỡng quan trọng, đã không thực sự làm bất cứ điều gì, tức là họ không có, họ biết nhưng mà họ không làm điều gì thay đổi được cái cách ăn uống của họ. Và đó là theo một cái kết quả của một cái cuộc thăm dò ở cái cơ quan gọi là phòng chống bệnh suy dinh dưỡng của Hoa Kỳ. Thì người ta nhận thấy rằng bây giờ nếu mình sử dụng cái multivitamin sẽ không làm cho cái người ăn ít hơn, nhưng mà họ có thể thay đổi được cái chế độ ăn uống tốt hơn. Nhưng và điều quan trọng nhất là sẽ giúp cho cái mỗi chúng ta sẽ không còn bị suy dinh dưỡng nữa, và suy dinh dưỡng thì sẽ gây cái tác hại nghiêm trọng đến sức khỏe của mỗi người chúng ta. Không biết anh Quang Hưng nghĩ như thế nào trong cái vấn đề ăn uống này. Thật ra nhiều khi mình ăn uống, mình ăn rất là nhanh và ăn để mà kịp giờ làm việc, cho nên ăn chỉ no bụng và cảm thấy nó no là đủ rồi, nhưng mà thật sự thì lại thiếu dinh dưỡng, thưa anh Quang Hưng ạ.
Đúng như vậy, chúng ta ăn để mà sống, để mà đi làm. Thành ra đó, đôi khi chúng ta thấy là những cái món đồ mà chúng ta ăn nhiều khi không có cái cách chọn lựa nào khác. Nếu mà không có McDonald's thì cũng chích phì lê, không có chích phì lê thì cũng Burger King. Thôi kệ nó, họ bán như thế họ bán. Miễn là làm sao chúng ta ăn được để mà no làm việc trong cái ngày đó là được rồi. Thưa quý vị, là ngày hôm nay người ta bàn tán về cái vụ mà tố cáo pháp viện của Hoa Kỳ đã đưa ra một cái phán quyết nghiêng về phía cái nhà làm bánh ở bên Colorado. Cái số đó là như thế này, là ông Philip là chủ của một cái cửa tiệm bánh, thì có hai cặp nam, ông Charlie Craig và ông Dave Mueller, hai người này là đồng tính liên ái, cưới nhau, đến đặt cái bánh cưới. Thì ông Philip ông không có chịu làm. Bởi vì đó là cái niềm tin tôn giáo của ông ấy không có chấp thuận, không có chấp nhận cho cái việc mà đồng tính liên ái. Nhưng mà sau đó thì ông Charlie Craig với lại ông Dave Mueller này mới khiếu nại lên tòa ở bên Colorado vào năm 2012. Thì commission ở, tức là tòa bên Colorado, họ nói rằng là cái tiệm bán Masterpiece Cake Shop này ở vùng ngoại ô Denver do ông Philip làm chủ, như vậy là ông này có tội là đã vi phạm về cái luật gọi là kỳ thị về giới tính. Bởi vì cái luật kỳ thị ở bên Colorado nó là không có được kỳ thị giới tính. Thì ông Philip ông không có chịu. Và ông đem cái chuyện này lên tới tối cao pháp viện. Và ngày hôm qua thì tối cao pháp viện nói rằng là ông Philip làm đúng. Bởi vì cái niềm tin tôn giáo của ông ấy không có cho phép ông ấy làm cái bánh cưới mà có hai người đàn ông được rửa đứng ở trên đó thì nó có vẻ là kỳ quá. Nhưng mà quý vị cũng biết là lúc cái giờ đó là tiểu bang Colorado chưa có hợp pháp cho cái việc mà đồng tính luyến ái. Mà hai cái ông này đó, ông phải đi tới Massachusetts để làm đám cưới, bởi vì cái tiểu bang đó họ cho phép đồng tính luyến ái, hai người nam cưới nhau. Và bây giờ thì Colorado cũng đã công nhận là cái việc này là cái cho phép đồng tính luyến ái rồi. Nhưng mà quả tình đó thì chúng tôi thấy đó là từ xưa đến giờ những cái bánh cưới là hầu hết là một cô dâu với một chú rể, mà bây giờ hai người đàn ông ấy nhìn nó cũng kỳ kỳ lắm, phải không anh?
Dạ vâng, đúng rồi anh Quang Hưng. Thật ra thì theo cái nhìn của mình thì mình thấy một cái đám cưới bình thường, một cái hôn lễ bình thường, thì từ lúc mà ông Thượng Đế tạo ra con người thì có nam có nữ, thì khi mà thành lập hôn lễ đó, cử hành hôn lễ thì thường thường cũng phải là cái tình yêu, là kết quả của một cái mối tình của một người nam với một người nữ. Chứ còn thực ra mà cái một cái đám cưới mà như anh Quân Hương nói ban đầu lại là một giữa hai người nam với nhau thì mình nhìn thấy cũng hơi kỳ. Nhưng mà thật ra trong cái thế giới ngày hôm nay thì khi mà xã hội càng lúc càng phát triển, càng cái văn minh, người ta có cái quan điểm là người ta sống theo những cái gì người ta thích, và cái đó thì cũng rất là khó nói được ai đúng ai sai. Nhưng mà trong cái vấn đề làm ăn của công chủ tiệm bánh đó thì đôi lúc ông cũng phải hiểu được luật pháp để mình có thể tránh được những cái phiền phức cho mình đó anh Quân Hương.
Nhưng mà cuối cùng ông này ông thắng. Vâng, là cái điều mà chúng tôi thấy là bên dân chúng Mỹ bây giờ cũng xôn xao về cái việc này, bởi vì tối cao pháp viện có vẻ như là cũng phải đáp ứng đúng theo cái tu chính án thứ nhất là vấn đề tự do tôn giáo, nhưng mà chúng ta cũng phải tôn trọng về cái vấn đề tự do không có kỳ thị bất cứ một cái giới tính nào, hoặc là đồng tính luyến ái, hoặc là một nam một nữ đi chăng nữa. Vâng, thì thưa quý vị, đến đây thì chương trình Nhật báo truyền thanh xin được kết thúc và hẹn quý vị vào sáng ngày mai. Chào anh Đỗ Phúc và quý thính giả.
Dạ vâng, xin được chào anh Quang Hưng. Chúc anh Quang Hưng cũng như thính giả hai miền Houston và Dallas một ngày thứ ba làm việc thật là nhiều thành công. Và xin chào anh Quang Hưng, hẹn anh vào chương trình Nhật báo truyền thanh vào ngày mai.